Khoảng sau 2 tuần khai giảng năm học mới 2020-2021, báo mạng VN Express trong trung tuần tháng 9 vừa đăng tải một bài báo có nhan đề Học thêm bắt buộc tự nguyện. Nội dung bài báo vừa nêu đã tổng hợp chia sẻ của nhiều phụ huynh cùng học sinh lý giải vì sao họ tự nguyện học thêm một cách bị bắt buộc. Bài báo được sự quan tâm của đông đảo độc giả qua trang fanpage. Rất nhiều ý kiến cho rằng tự trung việc dạy thêm và học thêm ở trong nước là do học sinh cần bổ sung thêm kiến thức cũng như ôn luyện cho mục tiêu thi cử đạt điểm cao. Bên cạnh đó, cũng có không ít người phàn nàn về tình trạng tiêu cực của ngành giáo dục là nhà trường và giáo viên ép buộc học sinh học thêm. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một giáo viên chống tiêu cực trong ngành giáo dục nhiều năm qua, vào tối ngày 22 tháng 9, lên tiếng xác nhận về tình trạng học sinh bị ép buộc học thêm vẫn đang diễn ra mà không có dấu hiệu thay đổi.
Theo tôi thì tình hình dạy theo học thêm thì nói chung là lâu nay nó vẫn chưa có gì thay đổi cả. Chỗ nào ép học thêm thì vẫn ép, có những nơi mà hiệu trưởng nó ép toàn trường phải học thêm thì vẫn chịu chết. Ví dụ là ông hiệu trưởng Lê Xuân Trung ở cái trường Lê Lợi nó ép 100% phải học thêm, không học thêm nó mời cha mẹ đến nó phạt. Cháu ruột của tôi là một trường hợp. Chị gái tôi bị mời đến mà nó đe dọa là phải học thêm, không nó phải. 100% không một học sinh nào không học thêm cả. Không biết gì cũng phải học, mà biết cũng phải học. Họ vi phạm một cách có hệ thống, được sự bảo kê của lãnh đạo sở, của thanh tra sở. Và nó thu một số tiền rất là khổng lồ. Doanh thu từ dạy thêm học thêm ấy là không hề nhỏ tí nào cả, cực kỳ lớn.
Mặc dù không ít tiêu cực trong việc dạy thêm và học thêm qua ghi nhận cá nhân, tuy nhiên, thầy giáo Đỗ Việt Khoa giải thích rằng việc dạy thêm và học thêm vẫn luôn là một nhu cầu thực tiễn.
Nguyên nhân chính của dạy học thêm ấy, là nó xuất phát từ cái nhu cầu thật của học sinh. Tôi nói ví dụ, tôi đã từng dạy môn toán nhiều năm thì tôi thấy rằng là cái chương trình toán ở trường ấy, mỗi một tuần có 4 tiết và 4 tiết thì không thể đủ được. Ở ngoài phải dạy thêm gấp đôi cái thời lượng ấy nữa thì mới truyền tải hết được kiến thức toán cho học sinh. Để nó trở thành học sinh giỏi, để nó có thể thi được đại học. Đây là nhu cầu thi đại học, nhu cầu buộc phải ôn luyện. Thế nhưng, những học sinh có khả năng tự học, nói thật sự là các em không cần đến lớp học thêm. Rất tiếc là các tỷ lệ tự giác học tập, tự giác nghiên cứu ở Việt Nam ấy, là rất là ít, đa số là lệ thuộc vào dạy theo học thêm.
Cô Nhân, một phụ huynh có hai con trai học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh, nói với AFA rằng gia đình rất may mắn vì cả hai cậu con trai đều ham học và rất chăm chỉ. Tuy nhiên, hai cháu phải đi học thêm vì mục đích thi đậu vào trường điểm cũng như đạt mục tiêu đầu đại học.
Ai cũng muốn con mình được vô trường tốt. Ví dụ trường hợp em muốn con em vô trường bình thường thì em không cần thêm, em vẫn dư sức vô một trường công bình thường gì phải học thêm cả. Là do nhu cầu của phụ huynh đều muốn con mình được điểm cao, được phép cho nên đuổi theo vậy. Và nó vô tình nó giống như là cái dòng lẫn quẩn vậy đó. Chứ còn thật ra nếu em đứng ra ngoài khỏi cái cuộc chơi này đi thì em thấy là nếu mà học bình thường không học thêm em vẫn vô được trường công bình thường.
Người mẹ trẻ của hai cậu con trai gọi việc dạy thêm học thêm là một cuộc chơi. Bởi vì theo cô ghi nhận thì bạn bè cùng những phụ huynh mà cô giao tiếp đều cho rằng quyết định cho con học thêm hay không là thuộc quyền tự chọn lựa của họ và của con cái họ, chứ không phải từ phía nhà trường và giáo viên. Cô Nhân nhấn mạnh với AFA.
Trong trường thì nói chung là dạ bây giờ nó cũng không phải như hồi xưa, không có vụ mà học tôi thì phải học thêm tôi thì mới được, không có vậy nữa. Ở đây em thấy như trường con em á. Chứ còn mấy trường khác thì em không biết, nhưng mà cái việc học nó cũng nhiều lắm, nhưng mà để mục đích giống như em nói vậy đó. Chính chỉ giống như con em nó không học thầy cô trong lớp đó, anh đi học chỗ nào mà nó cảm thấy nó thích, nó hợp, nó phù hợp, phục vụ, nó hiểu bài thì nó đi thôi.
Trong khi đó, một số đông đảo phụ huynh khẳng định với AFA rằng họ tự nguyện để giao cho giáo viên dạy kèm con cái học là vì cuộc sống. Bà Thùy, một phụ huynh ở đồng bằng sông Cửu Long, trình bày về hoàn cảnh của gia đình trong việc phải cho con học thêm.
Sự mà nói nếu như nó chuyên tâm là trên mạng lên Google kiếm đầy đủ tài liệu hết, toán vẫn có người dạy, lên YouTube vẫn có thầy giảng như đó, tại nó không có được xuyên thôi, bận rộn quá không có thời gian, thôi để cho lại cô dạy đi, cái giật đi làm nguyên ngày về mà nó hỏi nữa chị không có biết. Nếu mà một số người xuyên nghiên cứu vẫn chỉ được, giống như chị ví dụ như bây giờ đầu tiên nó hỏi chị không có biết, nhưng nếu nó cần coi, mình coi xong rồi mình hướng dẫn nó, con tự động con mở rộng ra là xong.
Đài AFA trao đổi với một bạn học sinh lớp 8 tên Hân. Bạn Hân được gia đình đưa qua Hà Lan du học từ cuối cấp tiểu học. Tuy nhiên, bạn Hân đã xin cha mẹ trở về Việt Nam học vì nhớ nhà và nhớ bạn bè. Em Hân nói với chúng tôi rằng, so sánh hai chương trình học ở Hà Lan và ở Việt Nam, thì tại Việt Nam chương trình học bị nặng hơn. Ở Hà Lan không có chương trình dạy thêm học thêm, mà chỉ có giờ học thêm ở trường về ngôn ngữ Hà Lan dành cho học sinh nước ngoài. Em Hân nói về chương trình em đang học ở Việt Nam.
Dạ, nó nặng hơn. Giờ Việt Nam thì phải đi học thêm. Nhưng cũng hiểu, nhưng mà nó kiểu như là mấy bài nâng cao không được, là mấy bài cơ bản được thôi. Mình thấy ai cũng đi học thêm, chứ không ai không đi.
Chúng tôi được nghe cả bạn Hân cùng các phụ huynh như cô Nhân và bà Thùy đều có cùng nhận xét rằng chương trình học bị quá tải. Đồng thời phụ huynh cũng thấy xót xa trong việc học ngày học đêm, học ở trường và đi học thêm của con cái, cũng như việc đưa đón con là cả một vấn đề quan trọng của mỗi gia đình, chưa tính đến tiền bạc chi trả cho các lớp học thêm. Hồi tháng 6 năm 2020, báo giới trong nước đăng tải thông tin Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất đưa việc dạy thêm học thêm vào danh mục kinh doanh có điều kiện nhằm mục đích tăng cường quản lý hoạt động này. Một số chuyên gia giáo dục cho rằng đề xuất của Bộ Giáo dục cũng khó có thể khắc phục được tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan như hiện nay. Nhưng khi đưa vào luật, nếu phát hiện có sai phạm thì có chế tài để xử lý, và do đó giáo viên cũng có ý thức hơn. Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm, được báo giới dẫn lời rằng, giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là thực hiện như nước ngoài, giáo viên đã dạy trong trường, không tham gia dạy thêm với mọi hình thức. Còn đối với thầy giáo Đỗ Việt Khoa, ông cho rằng do nhu cầu dạy thêm và học thêm là thiết thực, nên ngành giáo dục cần phải kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố để việc dạy thêm học thêm được cải thiện tốt hơn và có hiệu quả hơn.
Nếu như tất cả mà có sự phối hợp từ chương trình, từ giám sát, từ sự công khai minh bạch, từ cái lòng người bớt tham lam, bớt sân si đi, biết hy sinh, truyền đạt cho học sinh tất cả những cái tốt nhất thì chuyện dạy thêm nó sẽ giảm được.